Thôi đại hiền này, tình trạng thế đạo giống như đang nằm yên trên đống củi khô, phía dưới lửa mạnh đang bốc cháy mà vẫn nhàn hạ sống qua ngày, không chuyên chí cầu cứu nơi cầu Phật hiệu. Tri kiến ấy thật là thiển cận làm sao, lời của Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là vào giữa thời kỳ kháng chiến dân quốc năm 30 mấy, viên tịch lúc 80 tuổi. Lúc bấy giờ vừa đúng thời kỳ thế giới đại chiến thứ hai. Tình trạng thế đạo ngày nay của chúng ta so với thời kỳ lúc đó không hẳn tốt hơn thời kỳ đó. Điều này chúng ta nên nhận thức rõ ràng. Thời nay nếu xảy ra chiến tranh, mức thảm khốc ác liệt thì không thể so với lúc đó được. Ngày nay theo trên thế đạo nhân tâm mà nói thì chẳng bằng lúc đó. Đây là hình như 50 năm về trước. Lòng người lúc đó cùng với hiện nay để so sánh thì chênh lệch rất xa. Lúc đó người đều chất phát, trung thật, lão thật, tham sân si mạng rất yếu ớt, không như hiện nay. Hiện nay thì trên bề ngoài mà nhìn hình như là bình lặng, kỳ thật nguy cơ đang tồn tại đó vượt hẳn 50 năm về trước rất xa. Phần dưới là tỷ dụ một người đang nằm ngủ trên đống củi mồi. Củi mồi là cây mồi lửa. Tỷ dụ này người hiện nay cũng rất khó hiểu, vì hiện nay nấu cơm trong nhà chẳng dùng đến củi nhóm lửa. Ở Trung Quốc đại lục hiện nay ở vùng thôn quê vẫn còn dùng củi mồi. Củi mồi dồn chất lại càng cao càng nhiều. Người thì ngủ lên trên đó, phía dưới lửa đã cháy. Anh xem cách này nguy hiểm biết mấy. Bên ngoài tuy rất bình lặng, trên thực tế thì nguy cơ bốn bề đã mai phục. Ngày nào đó nó bùng nổ, có chạy trốn cũng chẳng kịp. Sao có thể thông dong nhàn hạ mà sống qua ngày, buông trôi từng ngày một. Cách này ghê gớm lắm. Cho nên Ngài dạy chúng ta phải chuyên chí cầu cứu. Phương pháp nào mới thật sự giúp được cho chúng ta? Phương pháp nào thật sự cứu độ được chúng ta? Chính là một câu Phật hiệu này. Lão cư sĩ Lý Bính Nam trước khi vãng sanh một ngày, buổi chiều hôm ấy dẫn mấy đứa học trò đi dạo, thì đã đem tin tức thổ lộ cho học trò rằng Ngài phải ra đi, chẳng muốn ở lại nữa. Ngài cho học trò biết rằng thời cuộc đã loạn lắm rồi, cho dù chư Phật Bồ Tát thần tiên có xuống trần cũng chẳng cứu được nổi. Duy chỉ có một con đường sống là tự mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là lời dặn dò sau cùng của thầy Lý. Thầy qua đời đã nhiều năm rồi. Chúng ta quan sát thời cuộc cùng lời Ngài nói đó hoàn toàn tương ứng. Cho nên phải chuyên chí cầu cứu nơi một câu Phật hiệu này. Nếu chẳng hết lòng nghiêm chỉnh làm như vậy thì như phía trước chỗ nói, thiện căn cạn mỏng, chẳng có kiến thức. Nói đến chỗ này, chúng ta hãy quan sát cái thế giới trước mắt. Quý vị từ trên truyền hình, trên báo chí đều thấy được, hiện nay toàn cả thế giới đều chẳng phồn vinh, đều đang suy thoái. Nhân khẩu càng ngày càng đông, mức thất nghiệp càng ngày càng cao. Đây là một vấn đề trọng đại vô cùng nghiêm trọng của xã hội. Vấn đề này thật sự tức là thầy Lý chỗ nói chư Phật Như Lai thần tiên xuống trần đều không thể giải quyết nổi. Cho nên có một địa phương nho nhỏ như thế này, một hoàn cảnh để niệm Phật như thế này, ở đây nếu không dụng công, nếu chẳng hết lòng thiết tha học đạo, tức là chẳng hết lòng niệm Phật, thì quá là đáng tiếc. Có những người muốn niệm Phật mà tìm không ra một nơi chốn, còn chỗ này có đầy đủ tất cả thiết bị. Người thật lòng niệm Phật không nhiều. Cho nên thời gian ngày giờ nhất định phải nắm chắc. Thế giới này anh nhìn thấu rồi, nhìn rõ rồi, nhìn hiểu rồi thì là tốt. Chẳng có gì cả thì chẳng cần nhìn nữa, có thể đi được rồi. Khi chưa nhìn qua cảm thấy rất hy hữu lạ lùng, sau khi nhìn rồi thì chẳng hy hữu lạ lùng, phải nên ra đi. Đây là lúc mà chúng ta thiết tha nỗ lực niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật phải thường nghĩ mình sắp chết, phải đọa địa ngục thì không khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, không tương ứng cũng tự tương ứng. Bằng ý tưởng khủng bố đau khổ để niệm Phật, tức là để nhất diệu pháp để ra khỏi khổ đau, cũng là tùy duyên tiêu nghiệp để nhất diệu pháp. Lời của Ấn Quang Đại Sư. Chúng ta niệm Phật chỉ là vì không niệm được khẩn thiết, không niệm được tương ứng. Là nguyên nhân gì vậy? Là chẳng phải thật lòng muốn niệm. Tâm tại sao chẳng chân thành? Trong tâm vẫn còn xen tạp với nghĩ tưởng bậy bạ. Nếu như có người thật sự sắp chết, phải đọa địa ngục, giờ phút này cái tâm thật sự khủng bố của hắn ta liền hiện tiền. Chúng ta trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục thấy gã Trương Thiện Hòa đời đường. Hắn là một tên đồ tể, làm nghề giết bò. Một đời chẳng biết đã giết hết bao nhiêu con bò. Trong đời này chưa gặp được thiện duyên. Hắn là một tên đồ tể, một đời đã tạo ác nghiệp rất nặng. Đến lúc lâm chung, hắn thấy nhiều người đầu bò đến đòi mạng hắn ta. Đây là quả báo hiện tiền, cũng là tướng địa ngục hiện tiền. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói trong đời trước hắn ta đã có thiện căn sâu dày của sự niệm Phật. Từ đâu nói được như vậy? Là vì hắn ta lúc lâm chung thần trí tỉnh táo, không mê hoặc. Hắn lớn tiếng kêu lên, có nhiều người đầu bò đến đòi mạng. Hắn có thể la lên cứu mạng, có thể nhìn thấy hiện tượng này rõ ràng mà la lên. Duyên của hắn cũng tốt. Vừa đúng lúc ấy, có một kẻ xuất gia đi ngang qua cửa nhà hắn, nghe bên trong có tiếng kêu cứu, la lên có người đầu bò xuất hiện. Kẻ xuất gia này trong tâm hiểu rõ, liền vì hắn ta đốt lên một nấm hương, một nấm chẳng phải một cây. Đốt cháy rồi, lập tức đưa cho hắn ta, bảo hắn cầm lấy, rồi niệm A-di-đà Phật, một lòng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hắn tìm được bó hương, đoạn lớn tiếng kêu lên, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Sau khi niệm được vài tiếng, hắn nói, người đầu bò đã biến mất rồi, A-di-đà Phật đã đến rồi. Thì hắn liền cùng A-di-đà Phật đi mất. Cách vãng sanh thế này, tức là nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ, lâm chung 10 niệm vãng sanh. Lâm chung 10 niệm, một niệm đều được vãng sanh. Lúc bây giờ, vì hắn sắp chết, hắn thấy người đầu bò đến đòi mạng, cho nên lòng hắn khẩn thiết, chân thành. Người bình thường chúng ta niệm Phật, một ngày niệm 10 vạn tiếng, chống không lại một tiếng của hắn. Trong lúc đó, tôi nghĩ những đồng tu chúng ta nên cẩn thận suy nghĩ, thì có thể tưởng tượng ra được một tí. Tâm của chúng ta đây quá tán loạn, tinh thần cứ mãi không tập trung được. Tuy niệm rất nhiều mà chẳng có hiệu quả. Còn người ta là toàn bộ tinh thần đều tập trung nơi đó. Một câu là một câu. Quả thật gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Từ một công án này, chúng ta cũng có thể chứng thật A-di-đà Phật 48 nguyện. Nguyện nguyện không hư dối, mỗi một nguyện đều là chân thật. Cho nên Tổ Ấn Quang ở nơi đây dạy cho chúng ta, phương pháp này. Chính Ngài cũng dùng phương pháp này. Tôi tin rằng chính Ngài cũng dùng được rất đắc lực đem phương pháp này giới thiệu cho chúng ta. Ngài viết một chữ sử, bảo chúng ta phải thường nhìn đến, thời thời khắc khắc đánh thức tự mình, đem chữ tử này giảng lên trình tráng. Ngài còn viết thêm một chữ sanh, sanh Tây Phương, một chữ sanh, một chữ tử, bằng cái tâm khủng bố đau khổ để niệm Phật, tức là diệu pháp đệ nhất để ra khỏi khổ đau, cũng là diệu pháp đệ nhất để tùy duyên tiêu nghiệp. Lời này, câu này đều là chân thật. Sự khủng bố cực lớn thì có cảm ứng cực thù thắng. Khổ, phải biết thật khổ. Chúng ta ở thế gian chịu tất cả khổ, chẳng bằng cái khổ chịu của ngạ quỷ súc sanh trong tam đồ, chẳng bằng cái khổ trong địa ngục. Khổ nhất là địa ngục A Tỳ. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, chỗ nói cái tướng của khổ đó, thật tại mà nói, chẳng ăn thua gì so với cái khổ trong địa ngục. Chỉ là một giọt nước trong bể cả. Cái khổ của địa ngục không sao nói hết được. Nếu chúng ta nghĩ đến được, nếu không thể vãng sanh Tây Phương, thì A Tỳ địa ngục chắc chắn có phần. Đời này dù không đọa lạc, đời sau kiếp sau sẽ có khả năng đọa lạc. Tội nghiệp này lại nặng thêm. Cho nên thật tại là con đường hiểm, vô cùng nguy hiểm. Không thể không biết, không thể không lo sợ, không cảnh giác. Thường thường nghĩ đến chỗ này thì chúng ta niệm Phật sẽ khẩn thiết, tịnh nghiệp thành tựu. Đó thật là đã ra khỏi khổ đau, thật sự đã tiêu nghiệp. Cho nên dù là hạ phẩm vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới cũng là viên chứng tam bất thối, vĩnh viễn sẽ chẳng đọa vào lục đạo luân hồi. Trong biển lớn Phật Pháp, độc nhất duy chỉ có một pháp môn này có thể giúp cho chúng ta một đời thành tựu. Ngoài pháp môn này ra, chúng ta trong một đời này nếu muốn thật sự tiêu nghiệp chướng, thoát ly luân hồi, e rằng không thể nào được. Cho nên mười phương chư Phật Như Lai chẳng có một vị nào chẳng khuyên chúng ta hãy lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ.